đến đây là gọi là quán về pháp. Mà quán về pháp ở đây tức là sao? Quán về pháp đây tức là quán về thật tướng các pháp á, để thấu suốt cái chân lý rõ ràng đúng với cái giáo lý mà không có bị mắc kẹt hay là thiên lệch. Thì như vậy là trước dẫn cái lời của ngoại nhân hỏi, tức là ý ngoại nhân nói rằng các pháp á, nếu mà các pháp từ trước đến giờ đã chọn nó rốt ráo là không, tức là từ trước tới giờ đã phá nó rốt ráo là không, là không sanh, là không diệt, mà cho đó là cái chỗ thật tướng của các pháp, thì như vậy làm sao mà vào, tức là làm sao mà thể nhập. Tức là nó rốt ráo là không, nó là không sanh, không diệt, thì như vậy làm sao mà thể nhập. Thì đây tất nhiên là thấy có cái thật tướng để vào, không? Là người để đáp. Trong cái lời đáp á, là cái ý đáp là cái này, do dứt cái sự đắm trước nơi ngã và ngã sở, tức là dứt ngã và ngã sở, được cái trí tuệ vô ngã, thấu rõ tất cả pháp không, thì gọi đó là vào. Thì như vậy là vào là đạt được cái trí tuệ vô ngã, không còn đắm trước ngã và ngã sở. Hỏi, tất nhiên là cái người hỏi lại hỏi gần lại, như vậy thì làm sao mà biết các pháp vô ngã? Đó. Thì nói rằng đạt cái trí tuệ vô ngã thì hiểu rồi, nhưng bây giờ làm sao mà biết các pháp vô ngã? Đó. Thì ở đây, trong cái bài kệ, thì luận chủ này đáp thì đây dẫn bài kệ luôn, chứ không có mà gián đoạn như trước. Thì đây là nói, đây là tóm tắt lại cái bài kệ để cho mình nắm vững cái ý rồi trước sau. Thì cái vô ngã này thì trước á là sao, là có những người mà chấp ngã á, là tức là nắm ấm, ngã là khác nắm ấm, cho nên ở đây bài kệ đầu á mới phá. Nếu ngã mà là nắm ấm, tức là nếu mà cái ngã đó nó tức là nắm ấm á, không tức là phá về cái ngã của hai trường hợp, tức nắm ấm và khác nam ấm. Nếu mà tức nam ấm thì nó thuộc về sanh diệt, còn nếu mà khác nam ấm á, thì tất nhiên là ngoài nam ấm mà riêng có cái ngã, thì như vậy là cả hai trường hợp đều không có được. Thì vậy đó là quán, như vậy là để phá cái ngã ngay trong nam ấm hay là lìa nam ấm cũng đều không có cái thật thể của cái ngã. Thì như vậy đó là bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai á, là sao, là nói rằng nếu mà cái ngã mà đã không có rồi á, thì tức là cái ngã sở thì làm sao mà có được, tức là ngã sở là nó đi theo cái ngã, mà cái ngã đã phá thì cái ngã sở cũng không có, mà diệt cái ngã và cái ngã sở sạch thì gọi đó là đạt được cái trí vô ngã. Đó là bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ ba là sao, là cái ý là nói rằng nếu mà người mà đạt được cái trí vô ngã thì đó gọi là thật quán, tức là đó mới là cái quán đúng, cái thấy thật. Và người mà đạt được cái trí vô ngã như vậy đó thì gọi là cái người hy hữu ở trong đời, tức là cái bậc thánh, bậc hiền, chứ không phải thường. Rồi bài kệ thứ tư là ý là như vậy thì đã cái ngã và ngã sở ở trong tâm và ở ngoài cảnh, tức là nội và ngoại, đều nghĩa là diệt sạch, không còn thừa. Thì như vậy đã không còn có ngã và ngã sở trong ngoài thì các cái thứ thọ nó cũng liền diệt, bởi vì thọ thì nó đi theo cái ngã và ngã sở, và ngã và ngã sở đã không thì tất nhiên là thọ nó liền diệt, mà thọ đã diệt thì thân cũng theo đó mà diệt, không còn thừa, thì đó gọi là vô dư niết bàn. Bài kệ thứ năm này thì nói về hữu dư niết bàn, tức là sao, tất nhiên là bài kệ thứ năm này là vì các nghiệp phiền não á, không, nó đã diệt thì gọi đó là giải thoát. Thì giải thoát đây tức là tâm giải thoát, mà tâm giải thoát thì thấy rõ các nghiệp phiền não nó không thật, thì thấu được chỗ đó thì đã thể nhập vào cái tánh không, dứt mọi cái hí luận, thì như vậy là đạt được cái gọi là cái hữu dư niết bàn. Tất nhiên là ngay trong cái đời này cũng đã vào được niết bàn, chứng được niết bàn, tuy là còn có cái thân nó còn thừa, không? Bài kệ thứ sáu là ý sao? Ý nói rằng sao? ý nói rằng là chư Phật á, tất nhiên là theo cái lý thật á, thì không có ngã và vô ngã, nhưng mà chư Phật vì cái phương tiện để mà giáo hóa người, cho nên là có khi cũng nói có ngã, rồi có khi cũng nói vô ngã, nhưng mà đối trong cái thật tướng á, thì không thật có ngã và phi ngã, tức là lìa cả hai bên ngã và phi ngã. Bài kệ thứ 7 là ý là nói sao, trong cái thật tướng đó, thấy không? Tức là thật tướng đó đó, thì nó dứt bật cả nói năng, dứt bật cả tâm hành, tức là cái suy nghĩ hoạt động ở trong tâm, không sanh không diệt, nó lặng lẽ, lặng lẽ gọi là dụ như niết bàn. Bài kệ thứ 8 là ý nói rằng như vậy thì tất cả những cái gọi là thật hay là chẳng phải thật, hay là cũng thật cũng chẳng phải thật, chẳng phải thật hoặc là chẳng phải chẳng thật, những cái đó, những cái phương tiện đó cũng đều là gọi là Phật pháp hết. Tất nhiên là khéo thì ngay trong tất cả những cái phương tiện đó đều trở về Phật pháp hết, đều là cái nghĩa chân chánh của Phật pháp hết. Nếu mà ngay chỗ đó mình thấu suốt qua cái phương tiện, không có kẹt trên những cái phương tiện đó, tất nhiên ở đây là nói về tất cả phương tiện đều trở về Phật pháp. Bài kệ thứ 9 thì mới nói rằng chính cái chỗ đó, cái chỗ này á, là cái chỗ mà gọi là thật tướng này, là cái chỗ mình tự thầm nhận, tự biết thôi mà không do người khác, tức là giống như là thiền gọi là lạnh nóng mà tự biết, cho nên chỗ này gọi là lặng lẽ dứt, không còn có cái hí luận, gọi là không có những cái sai khác, không có những cái phân biệt, thì đó mới gọi là cái thật tướng, tức là dứt cái chỗ tình thức phân biệt, không có chỗ cho tình thức phân biệt bám. Thì kế thì mới nói rằng như vậy thì cái người mà hiểu rõ các pháp mà từ cái duyên sanh á, thì lìa được hai cái kẹt là chẳng có tức nhân hay là chẳng khác với nhân, tức là chẳng một mà chẳng khác, thì như vậy là không có vướng nơi cái lỗi đoạn và thường, cho nên gọi là chẳng đoạn cũng chẳng thường, bởi vì chẳng có tức với nhân mà cũng chẳng khác với nhân. Tức nhân là mắc kẹt vào thường, mà khác với nhân là mắc kẹt vào đoạn, mà đây chẳng tức chẳng khác, cho nên là không có đoạn cũng không có thường. Bài kệ thứ 11 là ý nói rằng cái nghĩa mà chẳng một chẳng khác, chẳng đoạn chẳng thường này á, đạt được cái chỗ đó là cái vị cam lồ của chư Thủy Tôn giáo hóa, chứ không phải là cái chuyện thường. Đó là cái chỗ chư Phật Thế Tôn giáo hóa mình để mà ra khỏi những cái chấp trước sai lầm mà đến cái giải thoát đó. Bài kệ thứ 12 á, là mới nói rằng đây là cái, nếu mà những cái bậc mà gọi là bích chi á, tức là gọi là duyên giác và độc giác á, khi mà Phật pháp Phật đã diệt hoặc là không còn, thì cũng do cái nhân duyên đời trước mà thấy những cái cảnh trước ở trước mắt rồi cảm nhận mà xa lìa, thì cũng được phát sanh cái trí tuệ gọi là bích chi Phật, cũng được giải thoát. Thì như vậy là nói cho nó gọn lại là tất cả điều là phải quán thấu suốt cái vô ngã, không thấy có cái pháp thật, lìa những cái chấp trước ở trên đó, thì đó là cái bài kệ ấy đó, tổng quát. Bây giờ cái phần giải thích, thấy không? Cái phần giải thích này nó mới đi từ từ giải thích rộng thêm. Tức là trước á là quán về cái vô ngã, vô ngã thì trước là phá về cái gì, cái thần. Tất nhiên là thần này là có hai trường hợp, không? Thần tức là ngã, cho nên có hai trường hợp là có người thì chấp thần tức là năm ấm, tức là cái ngã tức là năm ấm, rồi có người á thì chấp là thần là lìa năm ấm. Tất nhiên là hai trường hợp tức là năm ấm và lìa năm ấm, không? Thì như vậy nếu mà thần tức là năm ấm á, không? Thì như vậy năm ấm này nó là cái tướng sanh diệt, phải không? Năm ấm này nó là sanh diệt, tức như nó có sanh rồi nó có hoại, mà nó sanh diệt tức là vô thường. Thì như vậy nếu thần mà tức là năm ấm, thì như vậy thần nó cũng bị cái lỗi là vô thường, sanh diệt, Còn nếu mà thần á, mà khác năm ấm á, thì sao? Tức là lìa năm ấm mà có thần á, thì ngoài năm ấm thì riêng có thần, thì cái thần đó do cái tướng gì, do cái pháp gì mà biết là có thần? Tất nhiên tách rời cái thân năm ấm này ra mà có thần á, thì lấy cái tướng gì, lấy cái pháp gì mà biết có thần? Thế là không thể lìa năm ấm này thì không có cái thể của thần,